Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, con là Nguyễn Văn Thâm, Simon Nguyễn Văn Thâm. Con là người Quảng Nam. Con xin chia sẻ về về những cái ơn mà trong cuộc sống của con với cộng đoàn, với tất cả anh chị em. Thì con xin tóm tắt sơ cuộc đời của con như thế này. Tức là từ nhỏ đến lớn con xuất thân trong một gia đình công giáo. Gia đình con là khép trong bốn bức tường, là giáo dục rất là nghiêm ngặt về đạo đức. Tức là về đạo đức thực sự, cũng như là cái đi nhà thờ rồi đọc kinh tối sáng, lần chuỗi mân côi hàng ngày. Hồi nhỏ thì con rất là sao thoa trong gia đình, thì cũng thuộc dạng là rất nhanh học thuộc kinh, rồi rất là nhanh, nhưng mà rất là nhát đọc kinh, nó thực sự vậy. Tại vì khi, nhưng mà lại ngược lại trong cuộc đời sống của con á, thì rất là mê kinh thánh. Tức là cuốn kinh thánh là con luôn luôn gối trên đầu giường để mà ngủ, mà mình đọc một cách gần như là thuộc đến câu đoạn đó. Và đặc biệt là con cũng có một cái tính rất là kiêu ngạo. Tức là con chỉ đọc những kinh thánh và con áp dụng theo kinh thánh, thậm chí đôi khi cha nói con cũng không nghe. Đó là cái bản tính rất là ngang ngược. Và trong những lúc cầu nguyện thì suốt cuộc đời con, cho đến khi con đi vào Sài Gòn để làm ăn, thì con chưa bao giờ cũng biết cầu nguyện. Cái của con là con cứ nghĩ rằng là mình làm được cái gì, mình làm cho Chúa thì mình làm được, Chúa tự trả công cho mình. Cái suy nghĩ đó nó biến con thành khô khan. Cũng như là hồi xưa con đi nhà thờ liên tục, năm 16 tuổi là con đã được làm ca trưởng một nhà thờ, được cha chọn làm ca trưởng một nhà thờ. Rồi nhà con cũng tự học về để làm. So ra là mình cứ nghĩ mình rất là giỏi. Đó. Thành ra là con cứ nghĩ là mình cứ làm đi, làm nhiệt tình cho Chúa rồi Chúa tự trả công. Đến những lời cầu nguyện thì gần như đọc kinh thì có, hát thì có, nhưng mà cầu nguyện thì gần như biểu cầu nguyện gì con không biết. Con chỉ biết cầu nguyện là hồi xưa là chỉ biết cầu nguyện là Chúa muốn cho con như thế nào thì con hay như thế đó. Là cái cảm giác đó thì mình nghĩ đó cũng là công bằng thôi, mình là con Chúa. Nhưng mà sau khi trải nghiệm cuộc sống rồi là con mới thấy là thực sự cái cuộc sống là có nhiều cái mình cần phải cầu nguyện. Tại vì sao? Tại vì có những người không có đạo nhưng mà thành tâm đến với Chúa, rồi họ lại tin một cách rất là đơn, tin một cách gần như có thể nói là mê tín, có thể người ta gọi là người đời có thể nó cuồng tín. Tức là tự nhiên người ta tìm đến Chúa rồi người ta cứ xin Chúa phải cho họ cái này, xin Chúa cho họ cái kia. Mình cảm thấy rất là bất mãn, mình là một người công giáo, mình thấy rất bất mãn, nhưng cuối cùng mình vẫn nhìn thấy họ được. Thì cuối cùng con mới suy nghĩ lại, đây là một cái mà có thể mình gọi là do người ta, cái thành tâm của họ, còn cái cách đó là cái cách cầu nguyện của họ. Cái cách cầu nguyện của họ là như thế nào thì không quan trọng, nhưng mà cái thành tâm. Thì cũng cảm ơn Chúa thực sự là cho đến ngày hôm nay, thì cũng nhân cái tiện thấy nhiều người, những người chia sẻ ở nơi cộng đoàn này, thì con cũng muốn chia sẻ trong cuộc đời con. Thì con rất cảm ơn Chúa. Tại vì sao? Vì tức là Chúa đã cho con tất cả những gì mà con muốn, thực sự vậy. Tức là trong cuộc sống thì có những cái đòi hỏi về vật chất, về cái gì thì mình không có đạt được như người ta, không có giàu có, nhưng mà mình vẫn sống được qua ngày. Và cái thứ quan trọng nhất là cái sức khỏe Chúa vẫn ban cho con, vẫn là như luôn luôn là không có bệnh tật gì hết, khỏe. Từ hồi nào giờ mình làm việc rất là cật lực nhưng mình vẫn cứ khỏe. Là đó là một cái ơn mà có thể là mình, nếu mình nhìn kỹ ra mình mới thấy sức của con người không thể chịu đựng đến như mình để làm lụng như vậy mà mình vẫn có thể là khỏe và vui vẻ nữa. Rồi là có được một cái ơn nữa là con ước mơ là sau này con có một người vợ có đạo. Nhưng thực sự tình cảm nó đến với con không phải là vậy, cũng tình cờ thôi. Nhưng người vợ con là lại là người không có đạo. Rồi con lại nói với vợ con rằng anh, bây giờ xã hội bây giờ là vậy, cho nên là mình là bây giờ em thích theo đạo thì theo, còn không thích theo đạo thì thôi. Nhưng nếu thích theo đạo á thì mình lại cùng một đạo thì con cái sau này mình giáo dục nó dễ. Thì vợ con cũng chấp nhận cái điều đó. Và nhưng mà còn cái bất ngờ nữa là tự dưng vợ con cầu nguyện cái gì lại được cái đó, xin Chúa cái gì cũng được. Xin Chúa tức là gần như những cái gì mà nó hợp lý chút xíu là gần như được hết. Thì lại sốt sáng đạo. Mà bây giờ đi tìm đến lòng thương xót Chúa thì cứ chiều, con không bao giờ là chưa bao giờ làm điều đó, nhưng vợ con vẫn cứ thuộc giang tay ra đọc lòng thương xót Chúa ở lúc 5 giờ chiều. Thì con nghĩ cái này cũng là một cái ơn đặc biệt, không thể tự dưng mà có ra được. Đó là mà một có khi là ban đầu con về con thấy con hơi bực mình, nhưng mà sau rồi con thấy là cũng quen. Rồi lần lần mình cũng cảm nhận, mình cũng thấy mình rất là gần, mình thấy có những cái có lý trong đó. Rồi vợ con lại có lúc làm đến 3 ngày trong một tuần. Rồi con vẫn cứ như vậy là bắt đầu con tự nhiên cảm thấy bình thường chứ không có bị diễn nữa. Rồi là nhưng mà về cái lòng thương xót Chúa này con thấy là rất là hay. Tại vì thực sự Chúa đã thương xót mình rồi. Tất cả các bài ca, bài nhạc đó là những cái lời trong Kinh Thánh đều nói đến cái lòng thương xót Chúa là vô bờ. Nhưng mà thực sự khi mình đến gần gũi tìm đến với Chúa thì mình mới thấy được cái giá trị đó. Đừng có nghĩ rằng mình xin cái gì cũng phải được hết. Thì không phải là Chúa đã tự ban cho mình rồi. Nhưng theo con nghĩ thì là nếu mình kề cận mình cầu nguyện nhiều thì trong Kinh Thánh có câu là ai xin sẽ được, ai gõ thì ta sẽ mở cho. Cái câu đó là câu của Chúa. Thì con nghĩ rằng là như vậy là mình phải cầu xin chứ không thể mình tự cao tự đại được. Tại vì Chúa, đối với theo suy nghĩ của con bây giờ là Chúa, mình đã coi Chúa thì như người cha, người mẹ của mình. Thì con cái phải biết làm nũng, cũng phải biết cầu xin, chứ còn không thể nói là mình sòng phẳng với cha mẹ, mình cứ sống đừng có làm gì phạm lỗi hết thì nghĩ cũng chưa đủ. Mình việc làm của mình là mình việc làm đạo đức. Rồi bên cạnh có một cái nữa là hồi xưa khi con lại không đi nhà thờ, ở nhà là bị la, tức là ngày chủ nhật là mình lại tránh đi nhà thờ, không phải tránh, nhưng mà ngày chủ nhật thì trong công việc của con là công việc xây dựng, mình rất thích giúp những cái người mà họ khó khăn, họ không có tiền trả cho mình á, thì mình nghĩ là có cứ áp dụng Kinh Thánh. Tại vì do quá thuộc Kinh Thánh cho nên là đôi lúc Kinh Thánh mà mình lạm dụng nhiều quá thì đôi khi là mình bị ngộ nhận với Kinh Thánh, mình sẽ bị cuồng tìa cờ, tức là mình sẽ bị loạn đạo. Tại vì thế này, khi mà Kinh Thánh thuộc rất nhiều, gần như thuộc lòng hết luôn, và kể cả có khi đọc được câu đoạn, nhưng đến khi áp dụng những câu, ví dụ như tại sao mình đi làm, thì có những người cha có, cha đạo có, rồi các cha mẹ bạn bè hỏi anh em là rất là mình sợ nhất là lúc Tết về thăm quê thì đều bị công kích rất là nặng về cái tội mà không đi nhà thờ. Nhưng mà theo suy nghĩ là mình là chống cự lại bằng cách mà không phải là chống cự thực sự, mà thực sự đó là suy nghĩ thực sự, là có nghĩa là một ngày hôm đó mình đi làm cho một cái những người nghèo, mình giúp họ thì còn hơn là đi nhà thờ. Đó là cái suy nghĩ hồi đó là như vậy, tức là hồi tuổi trẻ thanh niên là vậy. Mà cũng hợp lệ, tại vì đó là ứng dụng là có ngay cao Kinh Thánh, là một trong một ngày sa bát một con chiên mà rơi xuống dưới vực thì không làm việc ngày sa bát, nhưng mà ngày đó có một con, Chúa đã nói là có một con chiên mà rớt xuống dưới vực sâu thì liệu có vớt nó lên hay không. Thì mình nghĩ có một cái việc làm đạo đức, mình làm vì người ta không vì tiền bạc mà chỉ vì tình nghĩa, cho dù người đó quen thân hay là không thân mình cũng có thể giúp. Thì cái ngày chủ nhật là ngày chuyên đi làm những cái việc đó, mà không phải là một chỗ, mà có một ngày là 4-5 chỗ. Như vậy mình cảm thấy rất là vui, như vậy là mình đã thấy mình cống hiến được. Nhưng mà cuối cùng thì mình đã quên đi nhà thờ mỗi lần đi. Nhưng mà sau khi mình không đến nhà thờ lần là kinh, mình cứ nghĩ Kinh Thánh thuộc thì đến cha cũng đọc Kinh Thánh thôi. Nhưng mà thực sự trong khi mà đọc, nếu mà các anh chị em mà thấy cái chiều sâu của khi mà đi lễ Misa, nhất là nếu như một nhà thờ nào có một cha dẫn thiệt là hay á, thì đó là cái diễm phúc của giáo xứ đó. Còn nếu không hay thì mình cũng ráng, mình cũng chịu khó mình nghe nhiều lần thì mình mới thấy cái giá trị của cái Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh nè, trong cái lời nguyện giáo dân nè, và mỗi một bài đọc có một cái giáo dục, có một cái làm cho con người mình nó trở nên thánh thiện và mình kiên vững trong cuộc sống. Thì những cái mà đơn giản như vậy. Còn những người mà không đến nhà thờ, có những người những lúc còn đến nhà thờ thì mình đi trễ, cũng ban đầu là mình đi trễ là vì lý do là bị kẹt xe, có nghĩa là mình đi làm công việc về lúc đi lễ tối thì 6 giờ thì mình đi về, có thể mình canh thời gian thì đúng, nhưng mà lại bị kẹt xe ở trong thành phố mà. Thì khi kẹt xe thì lại phải kẹt xe thì mình phải đi trễ, mà đi trễ thì nhà thờ đông thì mình phải ngồi ở ngoài. Cứ như vậy một khoảng thời gian dài, cuối cùng mình không muốn bước chân qua nhà thờ nữa, nó trở thành một cái thói quen hư. Mà cái thói quen đó hiện giờ thấy rất nhiều ở các nhà thờ đều có cái thói quen đó, tức là trong nhà thờ những bàn những ghế ở trên á thì không có người, nhưng ngược lại người đứng ở ngoài thì đầy dãy. Đó là một cái thói quen xấu, tại vì mình ở ngoài đó mình đâu có nghe gì đâu, đâu có nhìn thấy gì đâu, cho nên là cuối cùng cái đức tin mình nó, cái niềm tin của mình nó sẽ nguội lạnh. Và tôi nghĩ rằng có những lúc như vậy, và nhất là cái lời cầu nguyện. Tại vì nói đến cầu nguyện lòng thân sức Chúa thì tôi chưa có tham gia, thực sự vợ thì tham gia rồi, nhưng mà chỉ có tham gia là tham gia kéo theo thôi, chứ còn chưa có cái nhiệt tâm. Nhưng mà mình nhất là nói đến lời lòng thân sức Chúa cũng như lời cầu nguyện thì thấy lời cầu nguyện là cực kỳ giá trị. Tại vì mình sống như ban ngày mình đi, ví dụ ban ngày đi làm thì mình không được đọc kinh sáng thì mình trên đường đi có thể lúc thỉnh thoảng mình đọc kinh, kính mừng ma thánh ma, rồi là mình lại khi nào dừng xe trước một cái đèn xanh đèn đỏ mình đọc kinh. Chứ mình ở không để làm gì, để đôi lúc tôi cảm thấy cái lời lúc mình phải làm lấy cái niềm vui của mình, tức là xe kẹt đến một phút, có những chỗ là đèn xanh đèn đỏ một phút thì mình canh mình nhìn thấy nó còn đến một phút thì mình nghĩ là trong lúc này mình đọc kinh thì hay nhất. Thứ nhất là vừa mình đọc kinh để mình nhớ đến Chúa, cái thứ hai là cái thời gian của mình nó cảm thấy nó chậm, nó cái thời gian mình nó không bị hạn chế lại, rất là vui. Có người mình rất là vui, có nghĩa là bảo các bạn thử mỗi buổi sáng mà mình đi đường rồi sau đó mình cảm thấy cái thời gian rảnh mình chú ý giao thông cho tốt rồi mình cứ đọc kinh, mình cảm thấy cái tư tưởng của người mình ngày hôm đó rất là khỏe. Và nữa, đến khi mình làm về mệt nhọc, đến khi mình làm về mệt nhọc á thì tối lại mình cứ nghĩ lại ban ngày này mình làm được những cái gì. Và tất nhiên mình cũng phải nghĩ đến tiền chứ, tức là ngày này mình làm ra giá trị bao nhiêu tiền để lo cho gia đình, đó là có lẽ là ai mình cũng phải nghĩ trước. Nhưng đôi lúc mình nghĩ đến mình đã làm được cái việc gì mà mang tính cách đạo đức hay chưa, rồi là mình mà mang cách đạo đức là ở đâu hướng mình, rồi nghĩ đến Chúa một chút xíu. Tôi nghĩ mỗi ngày một người sống như vậy, là mỗi người mà một người sống như vậy thì tôi nghĩ rằng là nhất là những cộng đồng mà người ngồi cũng vậy thôi, tức là mình chiêm niệm đến một cái điều đạo đức trong một buổi sáng sớm và một buổi chiều, hoặc là những lúc mình rảnh đó, lúc là như mình người Công giáo thì mình nhớ đến Chúa. Tôi cảm thấy như vậy là cái tâm hồn của mình rất là thanh thản. Và nhất là tôi thấy những cái gia đình, mình thấy đó là mình thấy những cái xung quanh, những gia đình nào mà hai người Công giáo, để ý tôi rất để ý từ nhỏ đến từ khi nhỏ lớn, những gia đình nào mà có hạnh phúc, tức là mình nhìn vào nó có sự êm ấm hòa thuận từ trên xuống dưới, là đa số là những người cùng đạo. Mình không nói riêng cho chủ quan cho người Công giáo, nhưng mà tất cả những người cùng đạo và cùng một chí hướng, tức là cùng đọc kinh, cùng đi xem lễ, thì tôi nghĩ là những gia đình đó mới thực sự là những gia đình hạnh phúc. Tại vì họ cùng một cái lý tưởng, có lẽ là họ cùng một lý tưởng. Thì mình là người Công giáo thì trong một gia đình mình phải hâm nóng gia đình để giữ cái gọi là nếu mà hai người cùng về một hướng tôn giáo thì đó là một điều tuyệt vời để giữ hạnh phúc đó. Thì trong cuộc sống đó là những kinh nghiệm mà mình đã đi bon chen, thì tôi thấy là điều đó là những cái mà mình thấy là nó rất là hay. Và nó tóm quy lại thì tôi nghĩ rằng là con người sống thì phải có chiêm niệm, nói chiêm niệm đến một đời sống của mình, chiêm niệm về những cái nhân cách của mình. Thì lúc đó mình nghĩ nếu mình có một tôn giáo, bây giờ mình là Công giáo, thì mình nên chiêm niệm về Thiên Chúa, về những cái gương của các thánh, của Đức Mẹ, của Thánh Giuse. Thì những cái đó tôi nghĩ rằng nó sẽ là một cái niềm vui giúp cho mình, giúp cho mỗi một người mình, đó là trong cái cộng đoàn, trong cái cuộc sống của mình, mình tìm đến với cộng đoàn để mình tâm sự với những người bằng lời kinh, có thể chào hỏi nhau. Thì tôi nghĩ rằng là cuộc sống của mình nó sẽ được rất là thanh thản. Theo tôi đó là cũng là cái sự chia sẻ mà còn muốn nói nhiều nữa, nhưng mà có lẽ là rất nhiều rồi, là xin hết. Dạ. Yeah. À, bây giờ thì vợ thì rất là, vợ của tôi là người ngoại đạo, rất là ngại ngùng trước đám đông, và cũng không, nói chung rất là ngại, cũng không hiểu nhiều về đạo. Nhưng ngược lại tin Chúa và cầu Chúa, cầu được rất là nhiều. Và bây giờ là vợ của tôi cũng muốn chia sẻ một chút xíu cùng cộng đồng. Xin mời.
Kính thưa cha và kính thưa cộng đoàn, con ngồi đạo, con Mara Phan Thị Em Phụng, con có chồng có đạo, con là vợ của anh Nguyễn Văn Thâm. Con mới cưới về thì con cũng không có sốt sáng lắm, tại vì con cũng không có biết vì đạo như thế nào, con cũng không có biết Chúa sao. Thì thời gian sau này con có thai đứa con đầu tiên, thì con rất là mệt, và con cũng nằm trước bàn thờ Chúa cũng rất là mệt. Thì con cũng có cầu nguyện, thì con nằm mê mon mà con cầu nguyện, thì lúc đó con cũng con thấy Chúa hiện ra với con. Thì Chúa thấy Chúa hiện ra với con, thì Chúa dẫn con ra một cánh đồng. Giữa cánh đồng thì con thấy một thánh giá giữa đồng, thì con nói sao thánh giá là để giữa đồng thế này, thì con mới hỏi Chúa như vậy, thánh giá sao để giữa đồng thế này, thì con cũng thấy Chúa rất là rõ ràng như trên Chúa ở trên thập giá sao, thì Chúa một lúc thấy mày như vậy. Thì lúc đó thì con cũng có về kể với chồng con. Lúc đó thì con mới rất là tin, và con cũng ngày sau lại nhiều người là thấy Đức Mẹ hiện ra, nhưng mà đặc biệt con là nghe con thấy Chúa. Nên là lúc đó con tin, và còn sau đó là con cũng sốt sáng cầu nguyện. Thì con cũng thích chủ nhật, thì con thích đi lễ, đi lễ cầu nguyện. Sau đó thì cuộc sống của con sau này thì cũng gần đây con đến với lòng thương xót Chúa. Thì con cũng thấy thì con cầu xin gì thấy cũng được, Chúa cũng ban cho. Mỗi lần con nhà con khó khăn cái gì thì hình như lúc nào con cũng cầu nguyện được, con cũng đến lòng thương xót Chúa con cũng cầu nguyện được, con thấy cái đó là con thấy rõ ràng. Còn chồng con thì cũng người có đạo, nhưng mà anh ấy là không có thời gian để đi đến nhà thờ ngày chủ nhật, về công việc của chồng con là xây dựng, nên là thứ bảy chủ nhật thì lúc nào cũng lo cho anh em, cho nên là không có thời lúc thì về trễ, lúc thì làm đêm không về được, nên là con cũng lúc nào con cũng cầu nguyện, sao cho chồng con là trở lại với nhà thờ ngày chủ nhật, làm gì làm thì trở lại với Chúa ngày chủ nhật. Để có một lần con với chồng con đi lễ, thì vô tình cha xứ giảng kinh thánh, thì cái bài kinh thánh đó là con cũng không có rành về kinh thánh lắm. Bài kinh thánh con nhớ là cho cái ngày lễ là cho kể cho giảng về cái bài kinh thánh đó là Đức Mẹ hiện ra để cứu dẹp loạn dẹp loạn biển sao đó, con cũng mãi quên rồi, nhưng mà chồng con nghe được bài giảng đó thì lúc đó về tối đó về thì bước qua coi như là sáng ngày mai thì chồng con lại tự nhiên là đi trên đường đọc kinh sáng. Đi trên đường đọc kinh sáng rồi sốt sáng đọc kinh, rồi tối về gia đình tự nhiên ngồi lại đọc kinh. Chứ hồi nào giờ là tại vì anh chồng con là hai về trời muộn, nhưng mà đọc kinh thì chỉ có ba mẹ con thôi. Nên là lúc đó sáng là anh ấy đi đường đọc kinh, sau đó tối về sớm lại đọc kinh với gia đình. Là sau đó là cái cứ chủ nhật là chồng con cũng sắp xếp thời gian về là đi lễ với vợ với con, thì con thấy cái đó là con rất là mừng, vì con lúc nào con cũng cầu nguyện cho chồng con sao làm, nhưng mà dành cái giờ ngày chủ nhật để về đến với Chúa. Thì con thấy con cầu nguyện cái gì thấy cũng được, nên là con muốn chia sẻ với cộng đoàn, thì có ai mà có khó khăn gì thì cũng cố gắng dàn xếp thời gian đến với Chúa, đến làm thương xót Chúa. Thì con nghĩ là xin mọi người có khó khăn gì thì cũng đến với Chúa là xin gì thì Chúa sẽ ban cho. Theo con là con nghĩ như vậy, tại vì con là người ngộ đạo mà bây giờ thực tình là con lúc nào cũng là 3 giờ chiều mỗi ngày, con là mỗi ngày luôn. Thế nên là 3 giờ chiều, cứ 3 giờ chiều là con có một mình con thôi. Là con lại đứng trước bàn thờ Chúa, con đọc kinh, cầu nguyện cho chồng con, rồi hai đứa con của con, rồi cha mẹ anh em con luôn được khỏe mạnh và sống đức tin vững vàng. Lòng mến Chúa sắc son, cho nên là con lúc nào con cầu nguyện cái đó. Con thì con cũng thấy là được hết. Thì con cầu nguyện, con thấy con cầu nguyện cái gì cũng được, chẳng hạn như hai đứa con của con thì rất là ngoan ngoãn, hai đứa con cũng rất là ngoan, học hành chăm ngoan, biết vâng lời cha mẹ. Con thấy điều đó con cũng rất là mừng. Thế nên là con chia sẻ với cộng đoàn như vậy. Thì cộng đoàn cố gắng có thời gian có bận rộn máy thì cũng cố gắng đến với làm sinh xấu Chúa, để thì khó khăn gì thì cầu xin với Chúa, Chúa sẽ ban cho hết. Con xin cảm ơn cha và Chúa.
Đúng là nhờ ơn thật, tại vì từ hồi xưa đến giờ chưa bao giờ mà thấy vợ con đứng trước ba người mà nói được như vậy. Đây là cái điều rất là đặc biệt, con nghĩ đây cũng là một cái điểm rất là lạ, mình cũng thấy. Thì bây giờ cũng xin cảm ơn cộng đoàn, và cũng bỏ lâu năm rồi, nhưng mà bây giờ thôi cũng xin hát một bài để nói đến lòng thương xót của Chúa. Thì xin cộng đoàn đừng có cười chê. Nhà xin hát bài Tán Tụng Hồng Ân.
Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la, xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ cho đời con vững một niềm tin, xin dâng lời cảm mến. Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi, xin dâng lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa đưa con về, xin dâng lời cảm mến. Chúa cho con trời mới, đất mới, đường đời con đổi mới. Con sẽ ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời, đời đời người đã thương con, đời đời người vẫn thương con, thương con như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh. Chúa thương yêu ấp ủ con đêm ngày, xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ cho để con vững một niềm tin, xin dâng lời cảm mến. Chúa cho con trời mới, đất mới, đường đời con đổi mới. Con sẽ ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời.
Xin cảm ơn.